Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào quan địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi người đã nhịn ăn 40 đêm ngày, người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần nói với người rằng: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh đi. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: có lời chép rằng người ta sống không nên bởi bánh nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phát ra. Bấy giờ ma quỷ đưa người lên thành thánh và đặt người trên góc tường đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Ngài đã ra lệnh cho các thiên thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay để ông khỏi vấp chân vào đá. Chúa Giêsu đáp: cũng có lời chép, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Ma quỷ lại đưa người lên núi rất cao và chỉ cho người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với người: tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó nếu ông sấp mình xuống ở lại tôi. Bây giờ Chúa Giêsu quát bảo nó: hãy lui đi, hỡi Satan, vì có lời đã chép, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng sự một mình người mà thôi. Bây giờ ma quỷ bỏ người mà đi, và các thiên thần tìm lại hầu hạ người. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, ở nhà thờ chúng ta vẫn luôn luôn có những khóa giáo lý dự phòng dành cho tất cả những anh chị em nào muốn tìm hiểu về đạo của Chúa Giêsu Kitô. Và cộng đoàn chúng ta cử hành bí tích thánh tẩy cho các bạn tân tộc vào nhiều dịp khác nhau. Phục sinh cũng có, Giáng sinh cũng có, hay là một ngày lễ lớn nào đó cũng có. Nhưng mà ngày xưa đó, ở trong hội thánh thì người ta chỉ cử hành bí tích thánh tẩy cho các tân tộc vào đêm vong phục sinh thôi. Rất là ý nghĩa. Và để chuẩn bị cho các bạn tân tộc lãnh nhận bí tích thánh tẩy, trở thành con cái của Cha trên trời, thì có mấy tuần lễ trước phục sinh. Đó chính là nguồn gốc của mùa chay mà mình sống ngày hôm nay. Như vậy thì mùa chay là thời gian để chuẩn bị cho các bạn tân tộc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Thế nhưng mà sau này thì mùa chay cũng còn là thời gian để cho chính chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy rồi, đã trở nên con của Cha trên trời rồi, nhưng mà cuộc sống với những thử thách, những chân chuyên bụi bặm của nó làm cho cái tư cách con cái của mình nó bị nhạt nhòa, thì bây giờ mình phải làm mới lại. Và một trong những trở ngại khiến cho anh chị em và tôi, mình sống chưa xứng với tư cách là con cái của Cha trên trời, đó là những cơn cám dỗ. Và không ai trong chúng ta mà không bị cám dỗ, kể cả Đức Giáo Hoàng. Các bạn nhớ ở trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy mình cầu nguyện sao? Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Chúa Giêsu đâu có dạy mình cầu nguyện là lạy Chúa xin đừng để con bị cám dỗ mà giờ. Đâu có. Chúa còn bị cơ mà. Nhưng mà xin đừng để con xa trước cám dỗ thôi. Đó là cái đề tài mà các bài kinh thánh hôm nay mời gọi chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Thế thì tôi xin đặt với anh chị em và các bạn hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, gì khi cám dỗ mình? Và câu hỏi thứ hai, nói theo ngôn ngữ hiện đại, ma quỷ nó dùng cái chiến thuật nào để tấn công chúng ta? Để chúng ta quay trở lại câu thứ nhất, ma quỷ nó nhắm mục đích gì khi cám dỗ mình? Tôi không nói ý kiến riêng của tôi, tôi mời các bạn đọc lại cái bài đọc thứ nhất vừa rồi. Kinh Thánh kể rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người bằng cách lấy đất nắn hình người, rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Rồi Chúa đặt con người ở trong một cái vườn gọi là Eden. Ở ngay gần nhà hát thành phố có cái rạp hát Eden. Người ta lấy cái tên đó là từ Kinh Thánh đó. Nghĩa là gì? Nghĩa là địa đàng. Cho nên các bạn cứ vào cái rạp Eden đó là vào địa đàng. Và Chúa nói với con người một mệnh lệnh là mọi trái cây trong vườn thì ăn thoải mái, nhưng mà trái cây ở giữa vườn không được ăn. Ngày nào ăn vào sẽ phải chết. Ở đây không phải là lớp giáo lý Kinh Thánh để tôi làm cái công tác chú giải cho các bạn, nhất là các bạn là sinh viên. Nhiều khi ngồi ghế đại học nghe mấy giáo sư người ta phê bình Kinh Thánh là phản khoa học. Đọc cái đoạn văn này thì chúng ta tự nhiên thấy nó dội. Rất tiếc là ở đây không phải là cái lớp giáo lý Kinh Thánh để tôi chú giải cho các bạn. Tôi chỉ nói những cái nội dung chủ yếu này này. Tức là chính Thiên Chúa tạo dựng con người. Chính Thiên Chúa đặt con người trong vườn địa đàng hạnh phúc. Và Ngài giống như một người cha khôn ngoan, chỉ vẽ cho con cái cái nẻo đường nào dẫn đến hạnh phúc đích thực. Đừng có ăn cái trái cây ở giữa vườn. Thế nhưng mà con rắn hình tượng của ma quỷ thì nó lại nói với bà Eva, chả có chết chóc gì đâu, nhưng mà Chúa sợ đấy. Chúa sợ là ngày nào mà anh chị ăn là mắt anh chị sẽ sáng rỡ ra, và anh chị sẽ biết thiện biết ác như thật thánh vậy. Như vậy là ma quỷ nó gieo vào trong lòng ông Adam và bà Eva cái mối nghi ngờ về lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một người cha yêu thương đâu, nhưng Thiên Chúa là một đối thủ. Ông ấy muốn tranh giành hạnh phúc của anh chị đấy, ông ấy muốn tước đoạt tự do của anh chị đấy. Cho nên anh chị phải vùng lên đòi lại cái quyền tự chủ của mình. Tự anh chị xác định cái gì là tốt, cái gì là xấu, cái gì là thiện, cái gì là ác. Đừng có lệ thuộc Đức Chúa Trời. Tư tưởng vừa rồi nghe có vẻ trừu tượng, nhưng mà rất nền tảng. Và cái tư tưởng này không chỉ áp dụng cho đời sống cá nhân của chúng ta đâu, mà có thể dựa vào cái tư tưởng đó mà đọc lại cả lịch sử thế giới, cả lịch sử nhân loại, để thấy được con người chối từ Thiên Chúa và tự mình muốn xác định thiện ác tốt xấu. Đây là mục đích của ma quỷ. Khi nó cám dỗ Chúa Giêsu cũng vậy thôi à. Các nhà chú giải người ta gọi những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải trải qua đó là cám dỗ Messiah. Nghĩa làm sao các bạn? Nghĩa là lúc bây giờ Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng công khai, thực hiện công trình cứu thế, và ma quỷ nó cám dỗ Chúa Giêsu lìa bỏ cái con đường cứu thế mà Thiên Chúa Cha đề nghị, và hãy đi theo con đường nó đề nghị, đó là con đường của tiền bạc, của sở hữu vật chất, của sức mạnh vũ khí. Con đường mà biết bao nhiêu lãnh tụ chính trị trong lịch sử thế giới đã đi, họ thành công rất nhanh, rất rực rỡ, nhưng mà họ để lại cho lịch sử nhân loại không biết bao nhiêu bãi sự người. Mục đích của ma quỷ là như vậy. Nếu lúc nào mà anh chị em và các bạn có giờ ngồi thinh lặng suy nghĩ lại về những cơn cám dỗ mình đã phải đối diện, suy nghĩ để mình sâu đó, xem cái điều tôi nói có đúng không? Tức là chúng mình muốn dành cho mình cái quyền xác định tốt xấu thiện ác theo sở thích của tôi, chứ tôi không chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa. Thế nếu ma quỷ nó nhắm mục đích đó, thì nó dùng cái phương thế nào, chiến thuật nào để đạt tới mục đích. Chắc chắn là có nhiều điều để nói, nhưng ở đây dựa vào các bài kinh thánh, tôi muốn gợi ý đặc biệt với các bạn trẻ cái điểm này thôi. Cái chiến thuật của ma quỷ là nó đánh vào giác quan của chúng ta, và từ cái giác quan nó đánh vào tư tưởng của mình. Các bạn để ý kinh thánh nói về bà Eva nhé. Bà nhìn thấy trái cấm thì sao? Bà ấy nhìn bằng mắt này hấp dẫn quá sức, và bà ấy nghĩ cái này mà ăn thì chết. Chúa Giêsu cũng vậy, ma quỷ nó nhắm đúng cái lúc mà Chúa đói, mà đói khủng khiếp, nhịn ăn 40 ngày rồi. Chính lúc đó nó tấn công, đánh vào giác quan. Thế bây giờ để nói cho nó có đầu có đuôi, nó suy nghĩ một tí, thì tôi xin các bạn nhớ lại cái điều người ta vẫn nói về con người. Con người là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Chúng ta không phải là tinh thần thuần túy như là thiên thần, và chúng ta cũng không phải là thân xác vật chất thuần túy như bao nhiêu loài sinh vật khác. Nhưng chúng ta là tinh thần ở trong một thân xác, và giữa thân xác với tinh thần có một mối liên hệ rất là chặt chẽ. Về mặt thân xác vật chất này thì những giác quan của ta chính là những cửa ngõ. Những giác quan đó nó giúp cho mình tiếp cận thế giới bên ngoài, để nhờ sự tiếp cận đó đời sống tinh thần của mình được phát triển. Chẳng hạn, tôi có đôi tai cũng giống như các bạn, và với đôi tai này mình nghe nhạc, và âm nhạc làm cho đời sống tinh thần mình phong phú hơn. Tôi có cặp mắt giống như các bạn vậy, và với cặp mắt này chúng mình có thể chiêm ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Với cặp mắt này chúng mình có thể đọc sách, và nhờ cái sự chiêm ngắm thiên nhiên cũng như là đọc sách, đọc những tư tưởng thanh cao, cái đời sống tinh thần của chúng ta nó được nuôi dưỡng. Cho nên giả như một ngày nào đó mà giác quan của chúng ta bị tắt lịm, mình điếc chẳng hạn, mù chẳng hạn, thì tiếc ơi là tiếc, nó không chỉ khổ cho nó sinh hoạt vật chất mà nó làm cho đời sống tinh thần của mình nghèo đi nữa. Giác quan, thân xác và tinh thần nó liên hệ rất là chặt chẽ. À, thế thì ma quỷ nó có thể đánh vào giác quan của mình để nó tác động trên đời sống tinh thần của chúng ta. Khi đó cái cửa ngõ giác quan trở thành dịp tội, như Chúa Giêsu nói: nếu tay con nên dịp tội cho con thì chặt phăng nó đi, tội cho con thì móc mà quăng đi, nó trở thành dịp tội. Chẳng hạn như bây giờ một bạn trẻ chăm chú say sưa để mà nhìn những bức ảnh khiêu dâm, tức là bằng mắt của mình nhìn giác quan, thế thì những cái hình ảnh khiêu dâm đó nó làm dội lên trong lòng ta những ước muốn, những thèm khát không thành khiết. Và mình càng say sưa chiêm ngắm bao nhiêu thì nó là nó lại càng làm cho cái thèm khát nó dậy mạnh liệt bấy nhiêu. Và lúc bây giờ nó trở thành một nỗi đam mê, mình muốn thỏa mãn nó. Thế thì mình muốn thỏa mãn nó thì tư tưởng của mình sẽ tìm cách biện hộ cho sự thỏa mãn đam mê đó. Chẳng hạn như bạn trẻ đó là một người Công giáo, biết rằng điều năm thứ sáu là điều Chúa cấm. Thế nhưng mà lúc đó sẽ tự lý luận rằng tôi sẽ làm gì có Chúa với bà nào? Mấy ông cha thì cứ tưởng tượng là dọa thiên hạ vậy. Hay là mình lý luận rằng cái Chúa đã dựng nên tôi có thân xác như thế này thì phải cho tôi xài thoải mái chứ, nên cứ bắt nhịn là sẽ được. À, mình lý luận nghe là rất là đã, hấp dẫn, thuyết phục. Nhưng mà thật sự nó không còn là lý luận trong sáng, mà là lý luận đã bị âm thầm lèo lái bởi đam mê. Tôi lấy một cái minh họa như vậy, các bạn thấy nó đánh vào giác quan, và từ cái giác quan đánh vào tư tưởng của mình. Ta đọc lại đời sống của mình, các bạn sẽ thấy ý như vậy. Đọc lại những chuyện ở trong kinh thánh cũng sẽ thấy ý như thế thôi. Nếu ta đã thấy được cái đường đi nước bước của ma quỷ là như vậy, thì tôi nghĩ là ít ra trên bình diện suy nghĩ, ta cũng có thể khám phá ra cái phương thế để phần nào có thể vượt qua cảm xúc. Phương thế đó thứ nhất là mình phải làm chủ giác quan, làm chủ. Ai mà không có giác quan, nhưng mà bây giờ mình phải làm chủ. Và cái việc làm chủ giác quan nó không phải là dễ đâu. Các bạn thấy một nghệ sĩ chơi piano, nếu mà chúng ta chưa từng học đàn piano bao giờ thì tôi không dám nói, nhưng mà bất cứ ai có một chút kinh nghiệm học piano thì mình lập tức sẽ biết rằng người nghệ sĩ đó đã phải khổ luyện chừng nào, phải vất vả chừng nào mới có được những ngón tay nhuần nhuyễn đến độ có thể làm rung lên những thanh âm quyến rũ đến như vậy. Vất vả lắm. Và tôi muốn dùng cái minh họa đó để nói đến việc làm chủ giác quan. Không phải dễ. Làm chủ để mình biết nhìn những cái gì đáng nhìn và ngoảnh mặt đi đối với những cái không đáng. Mình biết lắng tai với những gì đáng nghe và biết ngoảnh đi với những gì không đáng. Chứ còn ngược lại là những cái chuyện nó chẳng đáng thì cứ vảnh tai thật to, nghe cho kỹ. Còn những chuyện đáng nghe thì để mình chẳng chịu nghe gì cả. Phải tập làm chủ giác quan của mình. Và tôi tưởng đó cũng chính là ý nghĩa của chay tịnh đấy. Mùa chay thì phải nói đến chay tịnh. Bởi vì khi mà chúng ta chay tịnh có nghĩa là mình biết hãm dẹp cái giác quan của mình. Mình kềm lại để tập làm chủ nó, chế ngự nó, chứ không phải là để cho nó điều khiển mình. Cứ có đòi hỏi của giác quan là mình phạm hãm ngay. Đấy là phương thế thứ nhất. Phương thế thứ hai đó là nếu ma quỷ nó từ giác quan nó đánh vào tư tưởng của chúng ta thì mình phải xác định cho mình một lập trường tư tưởng. Và đối với người Kitô hữu thì lập trường đó dựa trên lời Chúa, dựa trên Kinh Thánh. Đây chính là điều Chúa Giêsu khác hẳn với Adam và Eva. Cho dẫu lúc bây giờ Chúa Giêsu đang rất đói, cho dẫu lúc bây giờ ma quỷ nó trình bày trước Chúa Giêsu tất cả những quyến rũ của trần thế này, Ngài vẫn cứ bám chặt vào cái lập trường tư tưởng của Chúa Cha. Cho nên Ngài toàn dùng những lời Kinh Thánh để mà đối lại với cám dỗ ma quỷ. Thế còn Adam và Eva thì vẫn nhớ lời Chúa đấy chứ. Nhưng mà khi con rắn nó nói với bà Eva, chả có chết chóc gì đâu, nhưng mà Chúa sao ở đây? Thế là bắt đầu thế nào đúng, lập trường không vững chắc. Thành thử là cùng với việc làm chủ giác quan đó, thì chúng ta được mời gọi để xác định lập trường tư tưởng của mình dựa trên Kinh Thánh, dựa trên lời Chúa. Đó là những phương thế mà tôi tưởng là khá cụ thể cho anh chị em chúng ta cùng nhau áp dụng, với cái hy vọng rằng nếu ngày xưa Hội Thánh dùng mùa chay để chuẩn bị cho các dự tầm lãnh nhận bí tích thánh tẩy, trở nên con người mới, thì mùa chay này cũng là dịp cho anh chị em chúng ta cùng nhau tập luyện, người ta gọi là chiến đấu thiêng liêng, để khi mùa chay qua đi mình cũng được trở thành con người mới, chia sẻ ơn phục sinh của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, đã nhiều lần tôi nhắc với các bạn cái lời cầu nguyện của Thánh Augustino khi Ngài còn trẻ, bị cám dỗ về đời sống tình dục rất nặng, và Ngài đã cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin ban cho con đức khiết tịnh. Nhưng mà từ từ thôi, từ từ thôi, ban ngay thì uổng quá. Cứ nói với các bạn mình nói nhiều lần để làm gì? Để cho mình thấy là mình yếu đuối, yếu đuối đến cái độ mà ngay cả lúc mình cầu nguyện á, mình cũng không dám xác định một lối sống đẹp lòng Thiên Chúa. Ngay cả cái lúc mà mình cầu nguyện á, mình vẫn thấy thèm quá sức, bỏ đi thì tiếc chết được, yếu đuối đến cỡ đó. Chính vì vậy chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa nâng đỡ, và chỉ nhờ ơn Chúa mình mới có thể vượt qua những cám dỗ và tìm lại cái căn tính đời sống Kitô hữu của mình, làm mới lại cái ơn gọi mà Chúa dành cho chúng ta, tức là trở nên con cái của Ngài. Cho nên kết thúc những suy niệm tối hôm nay, chúng ta cùng lấy tờ giấy có một lời nguyện đã được gợi ý sẵn. Mời anh chị em cùng với tôi chúng ta dừng lời cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của phong tàn dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con.